Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bản tóm lược tông huấn Amoris Laetitia tiếp theo. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe là phần đầu của diễn từ vị mục tử nhân lành. Qua trình thuật dụ ngôn vị mục tử, Đức Giêsu đưa ra những tiêu chuẩn để xác định đâu là mục tử đích thực và cho biết vai trò của người đối với những ai tin vào người. Đức Giêsu phân biệt mục tử với kẻ trộm, kẻ cướp và người lạ. Kẻ trộm không đến với chiên qua cửa chính, nhưng bằng cách trèo qua lối khác mà vào. Chiên không nhận biết tiếng kẻ trộm, nên sẽ không nghe theo và chạy trốn. Trong khi đó, mục tử đích thực sẽ đi vào bằng cửa chính. Người ấy biết rõ chiên, gọi tên từng con, và dẫn chiên đi ra. Còn chiên thì nhận biết tiếng mục tử của mình và đi theo. Hình ảnh kẻ trộm, kẻ cướp và người lạ ở đây là ai? Bối cảnh của bài tin mừng cho phép hiểu, Đức Giêsu ám chỉ giới lãnh đạo Do Thái đang tìm cách giết người. Đó là những người Do Thái, những người Pha-ri-sêu, các thượng tế. Họ là những người được giao nhiệm vụ chăm dắt dân, nhưng đã không chăm lo cho dân Chúa. Vì thế, Đức Giêsu tước mất quyền đó của họ khi nói: "Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy." Trước tình cảnh người nghe không hiểu ý nghĩa của dụ ngôn, Đức Giêsu đã sử dụng kiểu nói mặc khải "tôi là" để trình bày giáo huấn của người. "Tôi là cửa cho chiên ra vào." Và "tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ." Như vậy, chỉ những ai đi ngang qua Đức Giêsu như là cánh cửa, nghĩa là ai nhận biết Đức Giêsu, đi theo người, thuộc về đàn chiên của người, thì mới gặp được đồng cỏ, mới được sống và sống dồi dào. Đức Giêsu là cửa duy nhất dẫn con người đến với ơn cứu độ. Dụ ngôn nói về vị mục tử, song cũng là gợi ý để chúng ta tự vấn về tư cách là chiên đích thực. Tôi thuộc về đàn chiên nào? Đàn chiên của vị mục tử đích thực là Đức Giêsu, hay đàn chiên được chăn dắt bởi một ai khác? Dụ ngôn cho biết sẽ có nhiều tiếng gọi. Vậy, tôi có nghe thấy, nhận ra tiếng của Đức Giêsu và đi theo người không? Hay tôi đang mải nghe và đi theo tiếng gọi của người lạ, là tiền tài, dị đoan mê tín, bùa phép bói toán? Hằng ngày tôi phải đi vào đi ra biết bao nhiêu cánh cửa, nhưng đã có lần nào tôi chọn lựa ra vào cửa là chính Đức Giêsu hay chưa? Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa và mau mắn nghe theo. Ngõ hầu được Chúa dẫn đưa vào đồng cỏ nước trời. Amen.
Chúa là mục tử đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mục tử đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh người cho con nằm nghỉ thảnh thơi, nơi suối trong lành người phục hồi sức sống cho con.
Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh tươi. Chúa dìu con bước qua bao nhiêu đoạn đường hiểm nguy, gặp cùng lúc con vẫn đi có người lo gì.
Chúa bảo vệ con vì uy danh của người cao sang, cây trói gai gậy thật là điều an ủi cho con.
Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh. Mặt đối phương chén rượu hương ngát con nâng niu chứa chan tràn đầy.
Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào môi hương, nơi thánh điện ngài con định cư năm tháng lâu dài.
Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên.
liên hoan ra vào sẽ gặp có xanh Chúa là mong tứ nhân lời mong tứ nhân lời liều mạng sống cho
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Levos Hy Lạp. Tường thuật chuyến viếng thăm người tị nạn tại đảo Levos của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi những người tị nạn đừng mất hy vọng, và ngài cũng tha thiết mời gọi các chính quyền và mọi người đảm nhận trách nhiệm và thực thi liên đới đứng trước thảm cảnh người tị nạn. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây hôm ngày 16 tháng 4 vừa qua, trong cuộc viếng thăm dài gần 5 tiếng đồng hồ tại đảo Levos của Hy Lạp và gặp gỡ người tị nạn tại đây. Đức Thánh Cha đã rời Roma lúc 7 giờ sáng và đến phi trường quốc tế Mytilene của đảo Levos lúc quá 10 giờ sáng giờ địa phương. Đảo này cách Roma 1.245 cây số và là đảo rộng thứ ba của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và hơn 90.000 dân cư. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm đó có Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra có một số ký giả Italia và quốc tế. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Tsipra đón tiếp cùng với Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ chính thống Constantinople và Đức Tổng giám mục Hieronymus, Giáo chủ chính thống Hy Lạp và Đức Tổng giám mục Praxiticos Papamanolis, dòng Cappuccino, chủ tịch hội đồng giám mục Hy Lạp. Trong cuộc hội kiến vãn với Thủ tướng Hy Lạp, Đức Thánh Cha nói: "Tôi cảm ơn Thủ tướng về sự tiếp đón, nhất là tôi đến đây để cảm ơn nhân dân Hy Lạp vì lòng quảng đại. Hy Lạp là chiếc nôi của nhân loại. Tôi đến đây để nói về tình nhân đạo, và tôi thấy rằng người ta tiếp tục nêu gương về tình nhân đạo. Dân tộc Hy Lạp thật là can đảm. Cách đây gần 3 năm, tôi đã viếng thăm người tị nạn ở đảo Lampedusa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp riêng hai vị lãnh đạo chính thống giáo. Lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và Đức Tổng Giám mục chính thống đi xe đến thăm trại tị nạn ở Moria, cách đó 16 cây số. Trại này có khoảng 2.500 người đang xin quy chế tị nạn. Có 150 trẻ vị thành niên tại đây, được Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm khi ngài đi gần. Rồi các vị tiến qua sân, dành cho việc đăng ký người xin tị nạn, và tới ngôi lều lớn, chào từng người trong số 250 người tị nạn hiện diện. Lắng nghe những lời kêu cầu và lời chào thăm vắn tắt của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho các tín hữu công giáo. Cả Đức Thượng Phụ và Đức Tổng Giám mục chính thống Hy Lạp đi cạnh Đức Thánh Cha cũng làm như vậy. Có những người cảm động đến rơi lệ. Bên ngoài, có những người tị nạn mang những tấm biển bằng giấy cạc tông với những hàng chữ nói lên xuất xứ của họ: Syria, Iraq, Pakistan. Hoặc cảm ơn Đức Thánh Cha, hoặc có người viết câu kinh thánh: "Hãy để cho dân của ta ra đi, freedom, tự do." Có người quỳ xuống trước Đức Thánh Cha, khóc và xin ngài chúc lành. có em bé tặng ngài hình em vẽ. Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông với những đau khổ của người tị nạn. Nhiều người phải trốn chạy những tình trạng xung đột và bách hại. Ngài nói, tôi đến đây cùng với những người anh em tôi, là Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Đức Tổng Giám Mục Hieronymus, để ở với anh chị em và lắng nghe những tình cảnh của anh chị em. Chúng tôi đến đây để kêu gọi sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này và kêu xin giải quyết. Như những người có tín ngưỡng, chúng tôi muốn hiệp tiếng với nhau, nói công khai nhân danh anh chị em. Chúng tôi hy vọng thế giới để ý đến những hoàn cảnh đau thương và thực sự tuyệt vọng này, đồng thời đáp ứng một cách xứng đáng với tình nhân đạo chung của chúng ta. Cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Đức Tổng Giám Mục Chính Thống Hy Lạp cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với những người tị nạn và thức tỉnh lương tâm thế giới. Rồi ba vị ký vào một tuyên ngôn chung, trong đó, các vị bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước tình trạng thê thảm của nhiều người tị nạn, di dân và những người xin tị nạn. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo chính thống được tiếp tục với bữa ăn trưa. Các vị dùng với một số đại diện người tị nạn trong căn nhà làm bằng những thùng chứa đồ. Sau đó, khoảng 1:30 trưa, Đức Thánh Cha và hai vị di chuyển ra hải cảng, cách đó 8 cây số, để gặp gỡ dân chúng, khoảng 5.000 người. Trong đó, có một cộng đoàn công giáo bé nhỏ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhân dân Hy Lạp, mặc dù có những khó khăn rất lớn phải đương đầu, nhưng vẫn biết mở rộng tâm hồn và cửa nhà. Bao nhiêu người dân thường đã dành những phương tiện bé nhỏ của mình để chia sẻ với những người thiếu thốn tất cả. Ngài nói thêm rằng, ngày hôm nay tôi muốn lặp lại lời kêu gọi tha thiết, hãy có tinh thần trách nhiệm và liên đới, đứng trước một tình trạng rất bi thảm. Nhiều người tị nạn tại đảo này và các nơi khác ở Hy Lạp đang sống trong những điều kiện rất khó khăn, trong bầu không khí lo âu và sợ hãi, nhiều khi tuyệt vọng, vì những khó khăn về vật chất và tương lai bất định. Sự lo lắng của các chính quyền và dân chúng ở Hy Lạp này cũng như ở các nước khác ở Âu Châu là điều dễ hiểu và hợp pháp. Nhưng không bao giờ được quên rằng, những người di dân trước khi là những con số, họ là con người. Họ là những khuôn mặt, tên tuổi và có lịch sử riêng. Âu Châu là tổ quốc của các quyền con người. Và bất cứ ai đặt chân lên phần đất Âu Châu phải có thể cảm nghiệm được điều đó. Và nhờ có họ ý thức hơn về nghĩa vụ phải tôn trọng và bảo vệ các nhân quyền ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cần phải làm việc để loại trừ những nguyên nhân gây ra thực tại bi thảm này. Không phải chịu đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong lúc này, nhưng cần phát triển những chính sách rộng lớn, không phải đơn phương. Trước tiên, cần kiến tạo hòa bình tại nơi mà chiến tranh đã tạo nên tàn phá và chết chóc. Và ngăn cản đừng để cho thứ bệnh ung thư này lan tràn ra các nơi khác. Để được như thế, cần cương quyết chống lại sự lan tràn và buôn bán vũ khí, cũng như những mưu mô nhiều khi thầm kín. Cần loại bỏ mọi sự hỗ trợ dành cho những kẻ theo đuổi những dự phóng oán thù và bạo lực. Trái lại, cần thăng tiến không biết mệt mỏi sự cộng tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân đạo. Không cô lập nhưng nâng đỡ những người đang đương đầu với tình trạng khẩn cấp. Trong viễn tượng này, tôi tái cầu chúc cho Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới đầu tiên về nhân đạo, sẽ nhóm tại Istanbul vào tháng 5 tới đây, được thành công. Rồi Đức Thánh Cha nói với những người tị nạn rằng, tôi muốn nói với anh chị em rằng, anh chị em không cô đơn. Mấy tháng và mấy tuần qua, anh chị em đã phải chịu đựng gian khổ để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người trong anh chị em bị buộc phải trốn chạy khỏi cuộc xung đột và khủng bố, đặc biệt là vì con cháu của anh chị em. Anh chị em đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, bỏ lại tất cả mà không biết tương lai sẽ đem lại cho mình những gì. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, có nghi thức tưởng niệm các nạn nhân bỏ mình trong cuộc di cư. Đức Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp, rồi Đức Thượng phụ Bartholomaios, và sau cùng là Đức Thánh Cha đã đọc kinh nguyện cầu cho các nạn nhân. Sau một phút thinh lặng, ba vị lãnh đạo nhận từ ba em bé ba vòng hoa, để quăng xuống biển, tưởng niệm các nạn nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường Mytilene, cách đó 3 cây số. Tại đây, Ngài gặp riêng Đức Tổng Giám mục Chính thống Athens và toàn Hy Lạp, rồi Đức Thượng phụ Bartholomaios của Chính thống, sau cùng là Thủ tướng Hy Lạp. Sau nghi thức tiễn biệt, lúc 15 giờ, giờ địa phương, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, tới phi trường Roma Chiavino, lúc 4 giờ rưỡi chiều. Trong lời chào tám hàng chục ký giả tháp tùng trong chuyến bay, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, đây là cuộc viếng thăm khác với những chuyến khác. Trong các cuộc tông du, chúng ta đi để làm bao nhiêu chuyện, xem dân chúng và nói với họ, và có niềm vui của cuộc gặp gỡ. Cuộc viếng thăm này có sắc thái đau buồn. Chúng ta đến gặp một thảm trạng nhân đạo lớn nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Chúng ta đến gặp những người đau khổ, không biết đi đâu, họ là những người đang phải chạy trốn. Chúng ta cũng ra một nghĩa trang là biển cả. Bao nhiêu người đã bị chết đuối trong đó? Tôi nói điều này không phải vì cay đắng, nhưng cũng để công việc của anh chị em ngày hôm nay có thể thông truyền qua các phương tiện truyền thông của anh chị em, tâm trạng của tôi khi thực hiện chuyến viếng thăm này. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến điều này. Đó là hôm 16 tháng 4, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mừng sinh nhật thứ 89. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho Ngài. Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng người Đức kể từ 500 năm. Ngài cai quản giáo hội Hoàn Vũ được 7 năm 10 tháng, cho đến khi tuyên bố từ chức hồi trung tuần tháng 2 năm 2013. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản tóm lược tông huấn Amoris Laetitia. Phần tiếp theo do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình có tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco mới được công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bản tóm lược tông huấn mới này của Đức Thánh Cha, do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục phổ biến. Chương 4. Tình yêu trong hôn nhân. Chương 4 bàn về tình yêu trong hôn nhân và trình bày nó từ bài ca tình yêu của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Chương này là một bài chú giải thực sự quan tâm, chính xác, được gợi hứng và có đặc tính thơ phú về đoạn thư của Thánh Phaolô. Chúng ta có thể nói đây là một sưu tập những mảnh trong diễn văn bình thường, quan tâm mô tả tình yêu của con người trong những hạn từ tuyệt đối cụ thể. Ta có ấn tượng mạnh vì khả năng cứu xét tâm lý nội tâm trong bài chú giải này. Sự sâu xa về tâm lý đi vào thế giới cảm xúc của các đôi vợ chồng, tích cực hoặc tiêu cực, và trong chiều kích lạc thú của tình yêu. Đây là một đóng góp hết sức phong phú và quý giá đối với đời sống của đôi vợ chồng theo tinh thần Kitô. Cho đến nay ít có được trong các văn kiện trước đây của các vị giáo hoàng. Theo thể thức của mình, chương này là một tiểu luận trong một khảo luận rộng lớn hơn, đầy ý thức sự đặc tính thường nhật của tình yêu là kẻ thù của mọi thái độ duy lý tưởng. Đức Giáo Hoàng viết, ta không được ném trên hai người vốn có những giới hạn, gánh nặng kinh khủng về nghĩa vụ họ phải diễn tả một cách hoàn hảo sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Vì hôn nhân như dấu chỉ bao hàm một tiến trình năng động, từ từ tiến bước với sự hội nhập tiệm tiến các hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng đàng khác, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đặc biệt và quyết liệt về sự kiện. Trong chính bản chất của tình yêu vợ chồng có sự cởi mở đối với sự chung cục. Chính trong sự liên kết vui mừng và cơ cực, căng thẳng và nghỉ ngơi, đau khổ và giải thoát, thỏa mãn và tìm kiếm, khó chịu và khoái lạc mà có hôn nhân. Chương này kết luận với một suy tư rất quan trọng về sự biến đổi của tình yêu, vì sự kéo dài cuộc sống làm cho xảy ra điều không có trong các thời đại khác. Tương quan thân mật và sự thuộc về nhau phải được bảo tồn trong 4 năm hoặc 60 năm, và điều này bao hàm sự cần thiết phải tái chọn lựa nhau nhiều lần. Khía cạnh thể lý thay đổi và sự thu hút của tình yêu không giảm sút nhưng thay đổi. Ước muốn tình dục với thời gian có thể biến thành ước muốn thân mật và đồng lõa. Chúng ta không thể hứa với nhau có cùng những tâm tình suốt đời, nhưng chắc chắn chúng ta có thể có một dự án chung bền vững, dấn thân yêu nhau và sống kết hiệp cho đến khi sự chết tách rời chúng ta và luôn sống một sự thân mật phong phú. Chương 5. Tình yêu trở nên phong phú. Chương này quy trọng tâm vào sự phong phú và sinh sản con cái trong tình yêu. Chương bàn theo thể thức linh đạo và tâm lý sâu xa về việc đón nhận một sự sống mới, về sự chờ đợi thai nghén, tình yêu của người mẹ và người cha, nhưng cũng nói về sự phong phú nới rộng, nhận con nuôi, đón nhận sự đóng góp của các gia đình để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, nền văn hóa sự sống trong gia đình theo nghĩa rộng, với sự hiện diện của các chú bác, cô dì, anh em họ, thân nhân họ hàng, bạn hữu. Tông huấn niềm vui yêu thương không cứu xét gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ, vì ý thức rõ về gia đình như một mạng các quan hệ rộng rãi. Chính đặc tính thần bí của bí tích hôn phối có một đặc tính xã hội sâu xa. Và bên trong chiều kích xã hội ấy, Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh vai trò đặc thù của tương quan giữa người trẻ và người già, cũng như tương quan giữa anh chị em, như một sự thực tập để tăng trưởng trong quan hệ với tha nhân. Chương 6. Một số viễn tượng mục vụ. Trong chương 6, Đức Giáo Hoàng đề cập đến một số con đường mục vụ hướng dẫn việc xây dựng gia đình vững chắc và phong phú, theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong phần này, Tông huấn tham chiếu rộng rãi các tường trình chung kết của hai thượng hội đồng giám mục và các bài huấn giáo của Đức Giáo Hoàng Francisco và Gioan Paolo đệ nhị. Ngài tái khẳng định rằng, gia đình là chủ thể chứ không phải chỉ là đối tượng cần được rao giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng nêu rõ rằng, các thừa tác viên thánh chức thường thiếu sự huấn luyện thích hợp để đối phó với những vấn đề phức tạp hiện nay của các gia đình. Một đàn cần phải cải tiến việc huấn luyện tâm lý tình cảm cho các chủng sinh và để gia đình họ can dự nhiều hơn vào việc huấn luyện về thừa tác vụ. Đàn khác, một điều cũng có thể hữu ích là kinh nghiệm về truyền thống lâu dài của Đông Phương về các linh mục có gia đình. Rồi Đức Giáo Hoàng đề cập đến vấn đề hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị kết hôn, tháp tùng các đôi vợ chồng trong những năm đầu trong đời sống hôn nhân, kể cả đề tài sinh sản trách nhiệm, nhưng cả một số hoàn cảnh phức tạp, và đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng, với ý thức rằng mỗi cuộc khủng hoảng che đậy một tin mừng cần biết lắng nghe, cải tiến thính giác của trái tim. Phần này phân tích một số nguyên nhân gây ra khủng hoảng, trong đó có sự trưởng thành chậm về tình cảm. Ngoài ra, chương này cũng nói về sự tháp tùng những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tổ mới đây về các thủ tục nhìn nhận hôn phối vô hiệu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự đau khổ của các con cái trong những tình trạng xung đột và kết luận rằng, ly dị là một điều bất hạnh, và con số các vụ ly dị gia tăng là điều rất đáng lo âu. Vì thế, chắc chắn nghĩa vụ mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu và giúp chữa lành các vết thương. Làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa sự lan tràn thảm trạng này trong thời đại chúng ta? Tiếp đến, Đức Thánh Cha bàn đến những tình trạng hôn phối hỗn hợp và hôn phối khác đạo, tình trạng các gia đình có các con cái có xu hướng đồng tính luyến ái. Ngài tái khẳng định sự tôn trọng đối với họ và phủ nhận mọi thứ kỳ thị bất công và mọi hình thức gây hấn hoặc bạo hành. Về phương diện mục vụ, điều quý giá là phần chót của chương này. Khi tử thần đưa nọc độc của nó vào, về đề tài mất những người yêu thương và tình trạng quá bụa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bản tóm lược tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco, có tựa đề Niềm vui yêu thương. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tóm lược này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các lần phát trước, chúng ta đã tìm hiểu đề tài mầu nhiệm phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, chúng ta sẽ chuyển qua một đề tài mới, các tác viên phục vụ. Trước hết, chúng ta sẽ bàn về vai trò của Đức Kitô và vai trò của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ. 1. Đức Kitô, vị trung gian của giao ước mới. Trong phụng vụ Kitô giáo, mầu nhiệm nhập thể có vị trí rất quan trọng. Người trung gian là người thi hành nhiệm vụ nối kết giữa những cá nhân hay các nhóm, với mục đích liên kết hay hòa giải họ với nhau. Trong thư thứ nhất gửi ông Timôthê, Thánh Phaolô viết, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Chương 2, từ câu 5 đến câu 6. Ông Mô-xê là trung gian trong giao ước Sinai, nhưng ông chỉ là một con người, mặc dù ông được chia sẻ một phần mối thâm tình với Thiên Chúa, cũng như một phần vinh quang thần linh. Nhưng hiện nay, Đức Giê-xu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thư gửi tín hữu Hi-bri, chương 8, câu 6. Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, nên người thực hiện cách hoàn hảo việc nối kết giữa Thiên Chúa và con người. Ngôi lời nhập thể là giao ước mới và vĩnh cửu, không gì có thể phá hủy được. Nơi Đức Giê-xu, thiên tính và nhân tính hoàn toàn liên kết với nhau. Do vậy, Đức Kitô chính là cầu nối Thiên Chúa với con người, tức là thi hành vai trò trung gian. Nếu như kể từ khi nhập thể, Đức Kitô là giao ước, hay theo cách gọi của ngôn sứ Malachi, đó là sứ giả của giao ước, Malachi chương 3 câu 1. Và nếu như phụng vụ được định nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người để cử hành giao ước, thì vai trò trung gian của Đức Kitô giữ vị trí trọng tâm trong phụng vụ. Có phải vô tình chăng? Khi mà văn kiện đầu tiên của giáo hội về phụng vụ mang tên Đấng Trung Gian Giữa Thiên Chúa và Con Người, Mediator Dei, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1974. Chức tư tế của Đức Kitô đặt nền tảng trên vai trò trung gian. Hành động trọng tâm của người là hy tế trên đồi Canvê, luôn được hiện tại hóa trong thánh lễ. Nếu như qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không có vai trò trung gian, thì công cuộc cứu độ thực hiện tại đồi Canvê sẽ không có được tầm mức quan trọng. Nhưng vì Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, nên hy lễ của người là giao ước mới và vĩnh cửu. Theo hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, toàn bộ phụng vụ là việc thực thi chức vụ tư tế của Đức Kitô, thực thi vai trò trung gian và cứu độ, hoạt động nối kết giáo hội với cuộc sống của ngôi lời. Sự sống của Chúa Con trong Chúa Ba Ngôi, hệ tại việc đón nhận Chúa Cha. Đấng sinh ra Chúa Con trong tình yêu là Chúa Thánh Thần. Chúa Con quy hướng về Chúa Cha cũng nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Sứ mệnh của Chúa Con và sứ mệnh của Chúa Thánh Thần cùng kết hợp với nhau. Ngôi lời nhập thể, do Chúa Cha gửi đến, được sinh ra trong tình yêu và trao ban tình yêu, tức là Chúa Thánh Thần. Hoạt động trung gian của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong lịch sử cứu độ cũng như trong đời sống vĩnh cửu của những người được tuyển chọn, chính là bảo đảm cho các con cái của Thiên Chúa khả năng sống đời sống của Ba Ngôi, trong tư cách là những người con. Trong đời sống Ba Ngôi, có thể nói, Thánh Thần cũng thực hiện vai trò trung gian, theo nghĩa người là dây nối kết, là nụ hôn, là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha với Chúa Con. Sứ mệnh trung gian của ngôi lời nhập thể và của Chúa Thánh Thần, vì lợi ích của các thù tạo được cứu chuộc và thánh hóa, giúp cho họ đi vào trong dòng sông lưu chảy của phụng vụ vĩnh cửu. Căn bản của phụng vụ, đó chính là sự trao đổi không cùng giữa Chúa Cha và Chúa Con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Hai, Chúa Thánh Thần, hoa trái thần linh của giao ước. Nối dài trực tiếp vai trò trung gian của Đức Kitô Thượng Tế, Thánh Thần là điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người, như là hoa trái thần linh của giao ước. Trong tiếng Latin, Chúa Thánh Thần, Spiritus, có nghĩa là gió, là hơi thở. Chúa Thánh Thần, theo Cựu Ước, là sức mạnh thần linh, tức là nguồn mạch sự sống. Sách Sáng Thế chương 1 câu 2. Là nguyên lý hoạt động, Thánh Thần thổi vào con người một hơi thở sự sống, để họ hoàn toàn thuộc về sự sống của Thiên Chúa. Mọi sinh vật đều sống nhờ Thánh Thần Thiên Chúa, nhưng những người được trao sứ mệnh này luôn mang dấu ấn của người cách đặc biệt, chẳng hạn như thẩm phán, vua, tư tế và ngôn sứ. Thánh Thần Thiên Chúa tấn phong đấng Mêsia để tái sinh động hóa toàn thể dân giao ước, bởi vì đám dân này đã bất trung, nên không còn khả năng tiến dâng Thiên Chúa việc phụng tự thiêng liêng. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu đã thụ thai trong cung lòng Đức Maria và trở nên đấng Mêsia tràn đầy Chúa Thánh Thần, với sự hiện diện sống động phong phú, và được Thánh Thần giải thoát vào giờ được tôn vinh trên thập giá. Sau đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, dưới hình lưỡi lửa vào ngày lễ hiện xuống, giúp cho các ông đón nhận và thông hiểu sứ mệnh của Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần đã khai sinh giáo hội. Và trong tiến trình thánh hóa, Ngài đã giúp giáo hội hiểu rõ về Đức Giêsu, gợi hứng cho giáo hội và tiếp tục hoạt động trong thế giới. Chính người kết hợp với nước và máu, tức bí tích thanh tẩy và bí tích thánh thể, để làm chứng về Đức Giêsu và đưa các tín hữu đi vào cuộc sống của Chúa Con, nhờ kêu lên, Abba, Cha ơi! Sau khi Đức Giêsu lên trời, Thánh Thần luôn được Chúa Cha và Chúa Con gửi đến cho giáo hội. Chính trong người mà các tín hữu được dìm trong bí tích thanh tẩy. Chính trong người mà họ được ghi dấu ấn khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Người là đấng bảo trợ các tín hữu, là đấng được khẩn cầu ngự đến trên lễ vật. Và qua các linh mục đã được người thánh hiến, người thực hiện việc tưởng nhớ ơn cứu chuộc trong hiến tế tạ ơn. Trong mọi bí tích, Thánh Thần là đấng hoạt động và cũng là đấng được trao ban. Người là ân huệ tuyệt hảo, là đấng hoàn thành công trình của Thiên Chúa. Khi các tín hữu lãnh nhận Thánh Thần, như Chúa Con, họ được Chúa Cha sinh ra và trở nên những người có thể kêu lên, Abba, Cha ơi, cùng với Chúa con. Phụng vụ, cũng như toàn bộ cuộc sống Kitô giáo, làm cho người tín hữu lãnh nhận và trao ban thần khí. Phụng vụ trần gian là bảo chứng cho phụng vụ thiên quốc, tức là sự thông chuyển tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, Thánh Thần là trung gian của phụng vụ trong vinh quang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu vai trò của Đức Kitô và vai trò của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bàn về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Hôm nay, cũng tiếp tục bài nói trên, chúng ta tìm hiểu khía cạnh còn lại, đó là hòa bình là hoa trái của công lý và tình thương. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1969 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định hòa bình là một giá trị và cũng là một nghĩa vụ của hết mọi người, dựa trên trật tự hợp lý và luân lý của xã hội. Trật tự này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là nguồn sống đầu tiên, là sự thật căn bản và là sự thiện hảo tối cao. Như thế, hòa bình không phải chỉ là tình trạng không có chiến tranh hoặc giữ cho các bên thù địch nhau cân bằng về quyền lực, mà đúng hơn, hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết đúng đắn về con người và được thiết lập trên một trật tự công lý và tình thương, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 51 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải. Hòa bình là kết quả phát sinh từ công lý, là sự tôn trọng quyền của con người theo mọi chiều hướng của họ. Hòa bình được thể hiện khi con người được quyền sống với tất cả những điều chính đáng của họ, để họ được sống đúng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Như thế, bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình và để phát triển toàn diện các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. Hòa bình cũng là kết quả của tình yêu. Đức Pio thứ 12 đã diễn giải trong thông điệp Ubi Arcano năm 1922 số 14 như sau. Hòa bình đích thực và bền vững là việc của tình yêu hơn là công lý, vì vai trò của công lý chỉ là loại bỏ những trở ngại đặt ra cho hòa bình, đó là những thương tổn hay những thiệt hại đã gây ra. Còn hòa bình, tự chính bản thân là một hành động và là những thành quả chỉ xuất phát từ tình yêu. Hòa bình được xây dựng từng bước khi con người sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Cũng thế, hòa bình chỉ thực sự được diễn ra khi mọi người đều có ý thức trách nhiệm và yêu mến hòa bình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã khuyên nhủ các tín hữu góp phần làm cho giá trị về hòa bình thấm nhuần vào tâm hồn con người, đến với các gia đình, các tổ chức xã hội, thấm sâu vào toàn thể cộng đồng chính trị, hầu có thể ngăn ngừa xung đột và bạo lực. Trong diễn văn gửi Ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, nếu cộng đồng xã hội thấm nhuần tinh thần hòa hợp và công lý, thì một nền văn hóa hòa bình chân chính sẽ được nảy sinh và có thể thấm nhập vào cộng đồng quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 78 đã lý giải về hòa bình như là kết quả của một sự hòa hợp đã được Thiên Chúa đấng sáng lập xã hội loài người đưa vào trong xã hội loài người và phải được thể hiện bởi con người khi họ không ngừng khao khát một nền công lý lớn lao hơn. Với niềm xác tín vào Đức Kitô và ý thức sứ mạng của mình, giáo hội luôn cần đến chứng tá của các ngôn sứ không khí giới, không bạo lực, như sách giáo lý giáo hội công giáo số 2306 đã kêu gọi. Những ai từ chối bạo lực và từ chối đổ máu, đồng thời để bảo vệ nhân quyền, cố gắng tận dụng các phương thế tự vệ mà cả người yếu kém nhất cũng có thể sử dụng, là những người đã làm chứng cho lòng bác ái theo tin mừng, miễn là khi làm như thế, họ không làm phương hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của xã hội. Họ đã minh chứng một cách chính đáng rằng, việc nhờ đến bạo lực sẽ gây nên những rủi ro nghiêm trọng cho thể lý và tinh thần, với tất cả sự hủy hoại và chết chóc của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Phương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, không phải ai trong cuộc đời
cũng chạm được vào hạnh phúc của đời mình. Nếu không biết trân quý những giây phút hiện tại và chu toàn bổn phận hàng ngày của mình như một người cha, người mẹ, một người chồng, người vợ hay là một người con, người cháu trong gia đình hoặc một người bạn. Một câu chuyện có thật của một thính giả đã chia sẻ trong chương trình Thay Lời Muốn Nói như sau. Cô và anh yêu nhau trong 3 năm. Một tình yêu tuyệt đẹp với muôn vàn những yêu thương, giận hờn như những cặp đôi khác. Để giúp họ hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn, từ những thăng trầm lứa đôi. Chính vì vậy, họ quyết định đến với nhau để hoàn thiện tình yêu của nhau, đồng thời cũng để gắn kết cuộc đời mình với nhau và bổ sung cho nhau hơn trong cuộc sống. Nhưng hơn tất cả, để trở nên một thân, một thịt trong tình yêu dành cho nhau. Sau 7 ngày kết hôn và chung sống, trong một chuyến công tác từ thiện tại Nam Cát Tiên, anh đã ra đi sau một tai nạn giao thông. Người vợ sau khi nghe tin chồng đã vội vã đến nơi xảy ra tai nạn, nhưng cô chỉ còn nắm được đôi bàn tay lạnh ngắt của anh. Sau khi đưa tiễn anh về an nghỉ nơi lòng đất mẹ, cô vẫn đi làm, vẫn cười nói với mọi người như để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô mạnh mẽ vượt qua nỗi đau. Nhưng đâu đó hàng ngày, cô vẫn nhìn thấy anh, vẫn cảm nhận được nụ cười bình an của anh dành cho cô. Bởi cô đã sống trọn từng giây phút trong cuộc đời, là một người yêu và là vợ anh. Cô biết rằng ở nơi xa ấy, anh vẫn luôn mỉm cười và dõi theo cô. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho mình vào ngày mai. Từ câu chuyện cảm động trên, chúng ta có thể rút ra được một bài học vô cùng quý giá cho bản thân mình. Hãy trân trọng từng phút giây hiện tại, từng cơ hội bên những người chúng ta yêu thương, trân trọng những bữa cơm ấm tình gia đình, những khoảnh khắc mỗi lần được cười đùa họp mặt. Bởi đó có lẽ là tài sản quý giá nhất trong tim bạn và cả trong cuộc đời bạn sau này. Hãy học cách yêu thương, trân trọng và tha thứ cho nhau mỗi ngày, vì mỗi ngày là những phút giây thật tuyệt đẹp mà tạo hóa ban cho từng người chúng ta. Hãy luôn cùng nhau nhớ về những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã từng có, và dùng nó như một động lực để gắn kết chúng ta lại với nhau trong cuộc sống. Và để chúng ta có thể nói lời tha thứ cho những người đã xúc phạm đến ta. Bất ngờ một ngày nào đó trong cuộc sống, khi mất đi một người yêu thương, chúng ta sẽ không phải hối hận về những khoảng thời gian đã qua. Và chúng ta tin rằng ở một nơi nào đó, người mà mình yêu thương cũng mỉm cười và đồng hành cùng mình mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa chính là người đã dạy cho con biết phải yêu thương nhau và sống phó dâng mọi sự cho Chúa. Chính những lúc chúng con khó khăn vấp ngã trong cuộc sống là chính lúc Chúa gửi đến cho chúng con một cơ hội để nhìn lại và để củng cố các tương quan của chúng con. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày của mỗi người chúng con trong từng bổn phận mà Chúa đã trao phó, để chúng con không phải hối tiếc về một ngày mai, và cũng để chúng con biết tín thác vào tình yêu Chúa như khi xưa Chúa đã dạy cho chúng con, yêu thương như Chúa đã yêu thương, và sống trọn từng giây phút trong đời. Amen.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết trong mỗi giây hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Vì chấm này nối tiếp chấm kia ngàn cho tôi thì đời sẽ thấy đường hy vọng xa mỗi chân hy vọng
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.